Hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Tin Lành Theo Ma-thi-ơ. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ 65 nhan đề Thâu Hiệp Cùng Với Chúa Giê-xu Christ. Kỳ trước chúng ta đã học tập Ma-thi-ơ chương 12 tiết 16 đến tiết 21. Tường thuật lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm hoàn toàn lời tiên tri của Ê-sai. Hôm nay, chúng ta học tập đoạn Kinh Thánh kế tiếp, Ma-thi-ơ chương 12, tiết 22 đến tiết 32. Bây giờ, tôi sẽ giải thích đoạn Kinh Thánh này từng bước một. Đầu tiên, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 12, tiết 22 đến tiết 24. Bấy giờ, có kẻ đem đến cho Đức Chúa Giê-xu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Chúa chữa cho, đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pha-ri-si nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Bê-ê-xê-bôn là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đoạn Kinh Thánh trên thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu chữa lành một người mắc quỷ ám. Khi dân chúng thấy Chúa có thể chữa lành tất cả bệnh tật. Xin đọc bài giảng trước sự ứng nghiệm hoàn toàn của lời tiên tri. Mà Chúa còn có thể trừ quỷ nữa. Chúng bạn hỏi rằng, có phải người đó là con cháu vua David chăng? Từ ngữ con cháu vua David mang một ý nghĩa đặc biệt. Ma-thi-ơ chương 1 tiết 1, gia phổ Đức Giê-xu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Căn cứ theo câu Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ chương 1 tiết 1, con cháu David có nghĩa là Christ. Ý nghĩa nguyên thủy của chữ Christ là kẻ được sức giàu. Nhưng trong Kinh Thánh, chữ Christ có nghĩa là con Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 16 tiết 16, Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Ma-thi-ơ chương 26 tiết 63, nhưng Đức Chúa Giê-xu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Chúa rằng, ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề. Hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Mát chương 1, tiết 1, đầu tiên lành của Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời. Giăng chương 11, tiết 27, người thưa rằng, lạy Chúa phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời là Đấng phải đến thế gian. Giăng chương 20, tiết 31, nhưng các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Chúa mà được sự sống. Tất cả những đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ chương 16 tiết 16, Ma-thi-ơ chương 26 tiết 63, Mác chương 1 tiết 1, Giăng chương 11 tiết 27 và Giăng 20 tiết 31 đều chỉ ra rằng Christ có nghĩa là con Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi tổng hợp lại những điểm đã tra khảo ở trên. Từ ngữ con cháu vua David có nghĩa là Christ, mà Christ lại có nghĩa là con Đức Chúa Trời. Vậy con cháu vua David có nghĩa là con Đức Chúa Trời. Khi người dân hỏi rằng Chúa Giê-xu có phải là con cháu David, tức là con Đức Chúa Trời chăng, thì những người Pharisee nói rằng Chúa Giêsu chỉ là nhờ Bê-ê-xê-bôn là chú quỷ mà trừ quỷ thôi. Xin để ý, phần nhiều người ta không quen thuộc với cái tên Bê-ê-xê-bôn. Thật ra Bê-ê-xê-bôn tức là Satan. Những người Pharisee này chẳng những không tôn Chúa là con Đức Chúa Trời mà chúng còn tố cáo Chúa là dính líu với chú quỷ Satan nữa. Chúa Giêsu bèn giảng giải cho chúng một bài học. Matthew chương 12, tiết 25 đến tiết 28. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng: một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia xé nhau thì nước nó làm sao mà còn được ư? Còn nếu ta nhờ Bê-ê-xê-bôn mà trừ quỷ thì các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Đoạn Kinh Thánh trên Matthew chương 12, tiết 25 đến tiết 28 gồm có những điểm chính sau. Điểm thứ nhất, nếu Chúa Giêsu nhờ chúa quỷ Satan mà trừ quỷ, ấy là sự nội chiến bùng nổ trong nước của Satan và nước của nó hẳn sụp đổ. Điểm thứ hai, những người Pharisee cũng từng trừ quỷ. Nếu Chúa Giêsu nhờ Satan mà trừ quỷ, thì chúng nó cũng nhờ Satan mà trừ quỷ thôi. Bởi vậy, chính lời của chúng sẽ xét đoán chúng. Điểm thứ ba, từ ngữ nước Đức Chúa Trời nên dịch là vương quyền của Đức Chúa Trời. Tại vì nguyên văn Hy Lạp của chữ nước là basileia. Chữ này có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quyền hành cai trị của ông vua hay vương quyền. Ý nghĩa thứ hai mới là lãnh thổ của một nước. Bởi vậy, nước Đức Chúa Trời nên dịch là vương quyền của Đức Chúa Trời. Điểm thứ tư, nếu Chúa Giêsu cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì những người Pharisee cũng nhờ Thánh Linh mà trừ quỷ. Bởi vậy, quyền năng của Thánh Linh đã đến vào chúng. Thánh Linh là Linh của Chúa Trời. Quyền năng của Thánh Linh chính là quyền năng của Chúa Trời. Khi quyền năng của Thánh Linh đến vào những người Pharisee, tức là quyền năng của Chúa Trời đến vào chúng. Hay nói một cách khác là vương quyền của Chúa Trời đã đến vào chúng. Bây giờ chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Matthew chương 12 tiết 29. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Nguyên văn Hy Lạp của nhà là oikia. Chữ này có thể dùng để chỉ về thân thể của người ta. 2 Cô-rinh-tô chương 5 tiết 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát thì chúng ta lại có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Trong câu Kinh Thánh trên 2 Cô-rinh-tô chương 5 tiết 1, từ ngữ nhà tạm là chỉ về thân thể hay hư nát của chúng ta ở dưới đất. Và từ ngữ nhà đời đời là chỉ về thân thể không hư nát bởi Đức Chúa Trời làm ra. Bất luận là nhà tạm hay nhà đời đời, nhà là chỉ về thân thể của chúng ta. Trong Ma-thi-ơ chương 12 tiết 29, từ ngữ một người mạnh sức chỉ về ma quỷ, và nhà là thân thể. Nhà một người mạnh sức chỉ về cái thân thể đang bị ma quỷ kiềm chế. Khi một người bị ma quỷ ám, thì ma quỷ đoạt lấy thân thể của người ấy và khiến thân thể ấy trở thành một công cụ của nó. Chữ của trong Ma-thi-ơ chương 12 tiết 29 không phải là của cải. Nguyên văn Hy Lạp của chữ của là skewers. Căn cứ theo từ điển Hy Lạp Power Tanker, khi chữ skewers chỉ về người ta thì có nghĩa là một người thi hành một nhiệm vụ, một công cụ. Bây giờ tôi tổng hợp lại ý nghĩa của câu kinh thánh Ma-thi-ơ chương 12 tiết 29. Nhà trong câu kinh thánh này là chỉ thân thể của người bị quỷ ám. Của có nghĩa là một công cụ. Ma quỷ đoạt lấy thân thể của một người thì nó khiến thân thể của người ấy thành ra một công cụ thi hành ý chỉ của nó. Ai muốn giải cứu người ấy thì trước tiên phải trói ma quỷ lại rồi mới có thể giành lại quyền khống chế từ tay của ma quỷ. Bây giờ chúng ta đọc tiếp. Câu kinh thánh Ma-thi-ơ chương 12 tiết 30. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Chúa Giê-xu đang tranh chiến với ma quỷ để giải cứu người đời. Trong trận chiến giữa Chúa và ma quỷ thì không có sự trung lập. Bởi vậy, ai không ở với Chúa thì ở với ma quỷ, ấy là nghịch cùng Chúa. Chúa còn nói rằng, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Thâu hiệp có nghĩa là gì? Và tan ra có nghĩa là gì? Nguyên văn Hy Lạp của thâu hiệp là sunago. Ma-thi-ơ chương 13 tiết 30. Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên, cho đến mùa gặt, ta sẽ dặn con gặt rằng, trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi, xong hãy thâu trữ lúa mì vào kho ta. Ma-thi-ơ chương 13 tiết 30 là câu kết luận của ví dụ về cỏ lùng. Xin các bạn đọc bài giảng ví dụ của cỏ lồng vực để hiểu rõ ý nghĩa của ví dụ này. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ thâu trữ chính là sunlago. Đến mùa gặt thì Chúa Giê-xu sẽ dặn con gặt thâu trữ lúa mì vào kho. Chừng nào mới là mùa gặt? Ma-thi-ơ chương 13 tiết 39. Kẻ nghịch thù gieo cỏ ấy là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, con gặt là các thiên sứ. Vậy mùa gặt là ngày tận thế. Đến ngày tận thế, Chúa Giê-xu sẽ sai các thiên sứ thâu trữ lúa mì vào kho của Chúa. Mà kho của Chúa là gì? Ma-thi-ơ chương 13 tiết 47 đến tiết 49. Nước thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá. Khi lưới được đầy rồi thì người đánh cá kéo lên bờ, đoạn ngồi mà chọn giống tốt để riêng ra đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công nghĩa ra, ném những kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Nguyên văn Hy Lạp của chữ bắt trong câu 47, bắt đủ mọi thứ cá, chính là sunago, thâu trữ hay thâu hiệp. Nhưng không phải hết thảy mọi thứ cá đều được chọn lựa. Khi lưới được đẩy rồi, người đánh cá chọn lựa những cá tốt vào rổ, còn cá xấu thì ném đi. Chúa Giê-xu kêu gọi tất cả mọi người trên thế gian, nhưng đến ngày tận thế, chỉ có những người công nghĩa được chọn lựa vào nước thiên đàng, còn những kẻ ác sẽ bị quăng vào lò lửa. Giăng chương 4 tiết 36. Con gạt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa thành quả cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gạt được cùng nhau vui vẻ. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ thâu chứa trong Giăng chương 4 tiết 36 chính là sunago. Con gạt thâu chứa thành quả cho sự sống đời đời. Vậy, được thâu chứa có nghĩa là được nhận vào sự sống đời đời. Chúng ta tổng hợp lại tất cả những điểm trong bốn đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ chương 13 tiết 30, Ma-thi-ơ chương 13 tiết 39, Ma-thi-ơ chương 13 tiết 47 và Giăng chương 4 tiết 36 thì ý nghĩa của thâu hiệp là rõ ràng lắm. Vào ngày tận thế, Chúa Giê-xu sẽ sai các thiên sứ thâu chứa những người công nghĩa vào sự sống đời đời ở nước thiên đàng. Còn tan ra trong Ma-thi-ơ chương 12 tiết 30 có nghĩa là gì? Nguyên văn Hy Lạp của tan ra là skorpizo. Giăng chương 10 tiết 12, kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn và chiên không phải thuộc về nó. Nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn, muôn sói cướp lấy chiên và khiến chiên tản lạc. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ tản lạc trong Giăng chương 10 tiết 12 chính là skopiso. Căn cứ theo ý nghĩa của câu Kinh Thánh này, con chiên bị tản lạc có nghĩa là bị muôn sói giết hại. Giăng chương 16 tiết 32, này giờ đến và đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Nguyên văn Hy Lạp của từ ngữ tản lạc trong Giăng chương 16 tiết 32 cũng là skopiso. Câu Kinh Thánh này là lời của Chúa Giê-xu nói cùng các môn đồ trước khi Chúa bị bắt. Chúa cảnh cáo các môn đồ rằng chúng sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để Chúa lại một mình. Vậy tản lạc có nghĩa là rời bỏ Chúa Giê-xu và đi theo đường lối riêng của mình. Ý nghĩa của hai đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 10 tiết 12 và Giăng chương 16 tiết 32 chỉ ra rằng tản lạc có nghĩa là làm hại cuộc sống thuộc linh của người ta, khiến người ta rời bỏ Chúa Giê-xu và đi theo đường lối riêng của mình. Chúa Giê-xu nói rằng ai không thâu hiệp với ta thì tan ra, có nghĩa là những người không đồng công với Chúa để thâu hiệp người đời vào nước thiên đàng, chúng sẽ làm hại cuộc sống thuộc linh của người ta, khiến người ta rời bỏ Chúa và đi theo đường lối riêng của mình. Bây giờ chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 12 tiết 31 đến tiết 32. Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm đến Con của loài người thì sẽ được tha, song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 12 tiết 31 đến tiết 32 là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng chúng ta phải lắng nghe. Đầu tiên, lời cảnh cáo này là liên quan đến Matthew chương 12, tiết 25 đến tiết 28 ở phần trên. Đoạn kinh thánh đó thuật lại sự kiện Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh mà trừ quỷ, mà những người Pharisee lại nói rằng Chúa cậy quyền năng của chúa quỷ Sa-tan mà trừ quỷ. Này là một tội bán bổ phạm thượng. Chúa khiển trách chúng nó rằng chính lời nói và việc làm của chúng sẽ xét đoán chúng. Điểm thứ hai, người nào phạm tội lỗi và nói phạm thượng nghịch với con của loài người, tức là Chúa Giê-xu, sẽ được tha thứ nếu người ấy ăn năn hối cải từ trong lòng. Nhưng nếu người ta phạm tội và nói phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh của Chúa Trời, thì dầu đời này hay đời sau cũng chẳng được tha. Hay nói một cách khác là không bao giờ được tha thứ. Kết luận, Chúa Giê-xu đến thế gian để thâu hiệp người đời vào nước thiên đàng. Nhưng hết thảy người đời đều nằm dưới quyền hành của ma quỷ. Bởi vậy, Chúa phải tranh chiến với ma quỷ để cứu vớt người đời. Trong trận chiến này thì không có sự trung lập. Ai không ở cùng với Chúa thì ở cùng với ma quỷ. Chúng ta là những người đã được giải cứu khỏi quyền hành của ma quỷ. Chúng ta nên đồng công với Chúa để giải cứu người khác. Nếu chúng ta không đồng công với Chúa thì rốt cuộc chúng ta trợ giúp ma quỷ. Tại vì lời nói và việc làm của ta sẽ khiến người ta vấp ngã mà lìa khỏi đường lối của Chúa. Bởi vậy, chúng ta phải rất cẩn thận về lời nói và việc làm của mình. Nếu chúng ta nói phạm thượng nghịch với Chúa Giê-xu, thì ta phải ăn năn hối cải liền, và Chúa Trời sẽ tha tội cho ta. Nhưng nếu chúng ta nói phạm thượng nghịch với Đức Thánh Linh của Chúa Trời, thì không bao giờ được tha tội.